Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Tư ngày 13 tháng 6 năm 2012 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Tấn Chương và Minh Anh tóm lược một số tin đáng chú ý.
Đánh bom nhắm vào tín đồ Shia tại Iraq, 46 người chết.
Bà Suu Kyi thực hiện chuyến công du lịch sử tới châu Âu.
Tin nói Trung Quốc cung cấp xe chở phi đạn cho Bắc Triều Tiên.
Người đứng đầu NATO hy vọng Pakistan sớm mở lại tuyến đường tiếp tế.
Ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về vụ bạo động ở miền Tây Miến Điện giữa người Rohingya theo đạo Hồi và những người theo đạo Phật.
In Mong Do, the situation has calmed down a little bit last night with the presence of the army.
Và trong phần tin liên quan tới Việt Nam, xin mời quý thính giả chờ nghe tin Việt Nam khẳng định không tư nhân hóa báo chí. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA.
Nhiều vụ đánh bom đã xảy ra tại các thành phố của Iraq trong khi các tín đồ Hồi giáo Shia tập trung cho các nghi lễ tôn giáo hàng năm. Giới hữu trách Iraq cho hay ít nhất 46 người đã thiệt mạng trong các làn sóng bạo động chết chóc trên cả nước trong năm nay. Các giới chức nói rằng 4 vụ đánh bom tại khu vực thủ đô Baghdad giết chết ít nhất 19 người và các vụ đánh bom xe giết chết ít nhất 5 người tại thị trấn Balad, có đa số người Shia ở miền Bắc. Các giới chức cho hay các vụ nổ bom cũng xảy ra tại thành phố Hilla ở miền Trung, giết chết ít nhất 21 người, và tại thành phố Kirkuk ở miền Bắc, giết chết ít nhất 1 người. Tin tức về các vụ đánh bom chết người khác còn nhận được từ các thị trấn Tachu, Babuka, Aziza và Kabala. Các tín đồ Shia ở Iraq đang tập trung về các thành phố lớn để hành lễ đánh dấu ngày mất của một lãnh tụ Hồi giáo ở thế kỷ thứ 18 được sùng kính. Các phần tử nổi dậy Sunni thiểu số vẫn thường xuyên đánh bom những nghi lễ này trong quá khứ. Các vụ đánh bom mới nhất này trùng hợp với một cuộc khủng hoảng chính trị tại Iraq, trong đó các nhà lập pháp người Sunni thiểu số và người Kurd đang tìm cách lật đổ Thủ tướng Nur al-Maliki người Shia, tố cáo ông thâu tóm quyền hành vào tay người Shia. Bạo động tại Iraq đã giảm đi đáng kể từ đỉnh điểm vào các năm 2006 và 2007. Tuy nhiên, những vụ tấn công vẫn xảy ra khá thường xuyên, nhất là tại Baghdad.
Cũng tại Trung Đông, thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ bà Hillary Clinton tuyên bố là Washington cảm thấy lo ngại về những báo cáo nói rằng Nga đưa các máy bay trực thăng tới Syria. Xin mời quý thính giả nghe Chu Uyên trình bày thêm chi tiết.
Bà Clinton nói rằng việc Nga tuyên bố rằng việc họ xuất khẩu vũ khí sang Syria không liên quan gì đến cuộc xung đột tại nước này là không thể tin được.
We have confronted the Russians about stopping their continued arms shipments to Syria.
Chúng tôi đã yêu cầu Nga ngừng đưa vũ khí tới Syria và nhiều lần họ nói rằng chúng tôi không nên lo ngại, tất cả những gì họ vận chuyển tới đó không liên can gì tới các hành động nội bộ của Syria. Rõ ràng là điều đó không đúng và chúng tôi lo ngại về những thông tin mới nhất chúng tôi nhận được. Các thông tin này cho thấy có những máy bay trực thăng tấn công của Nga đang được đưa từ Nga tới Syria và như vậy cuộc xung đột có thể sẽ leo thang đáng kể.
Nhận định của Ngoại trưởng Clinton được đưa ra trong lúc các nhóm nhân quyền Syria cho biết có ít nhất 34 người thiệt mạng hôm qua khi lực lượng chính phủ tiếp tục tấn công các thành trì của quân nổi dậy và các quan sát viên Liên Hợp Quốc báo cáo một đám đông hỗn loạn đã ngăn không cho họ đến thị trấn Al-Hafed tại phía tây Syria đang có giao tranh. Hôm thứ Hai, Liên Hợp Quốc tố cáo lực lượng an ninh Syria và nhóm dân quân thân chính phủ Sabiha vi phạm nghiêm trọng quyền đối với trẻ em, trong đó có việc dùng các em làm bia đỡ đạn.
Chúng tôi đã trông thấy việc các trẻ em mà toán chuyên viên của chúng tôi được báo cáo là các em bị đánh đập, bị gãy xương và bị đánh bằng roi điện. Nhiều trường hợp trẻ em bị bạo hành tình dục cũng được ghi nhận. Việc câu lưu và tra tấn trẻ em là những gì rất khủng khiếp. Ngoài ra, chúng tôi cũng có bằng chứng trẻ em được dùng làm bia đỡ đạn, thí dụ như tại làng Anin Larousse. Trẻ con trong làng đã kể lại việc trẻ em bị xếp ngồi ở các cửa sổ trên một chiếc xe buýt, nhà binh để giúp cho chiếc xe khỏi bị tấn công.
Tổ tổ chức Human Rights Watch tại Hoa Kỳ nói rằng Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nên áp đặt lệnh cấm vận vũ khí và các chế tài khác đối với giới lãnh đạo Syria để đáp trả những vụ vi phạm được liệt kê trong báo cáo. Tổ chức này nói rằng trẻ em Syria phải trả cái giá khủng khiếp trong cuộc xung đột. Các nhà phân tích cho biết dường như chính phủ đã mất quyền kiểm soát phần lớn lãnh thổ trong nước.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây xin mời quý vị theo dõi một số tin có liên quan đến Việt Nam.
Việt Nam khẳng định không tư nhân hóa báo chí. Chính phủ Việt Nam không có kế hoạch cho tư nhân hóa báo chí, vì theo luật báo chí của Việt Nam, truyền thông là tiếng nói của đảng, nhà nước và là diễn đàn của nhân dân. Đó là tuyên bố của Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Nguyễn Bắc Sơn trong cuộc đối thoại trực tuyến chiều 12 tháng 6 được hãng thông tấn Bernamar của Malaysia ngày 13 tháng 6 trích dẫn. Ông Sơn cũng cho biết thêm, hiện nay Bộ Thông tin Truyền thông chưa có ý định hay đề xuất thành lập các tập đoàn báo chí. Người đứng đầu ngành thông tin truyền thông của Việt Nam nhận xét rằng hiện nhiều trang blog điện tử có vi phạm vì lợi dụng dân chủ và các khe hở trong khâu quản lý, và nghị định mới thay thế cho nghị định 97 về quản lý hoạt động trên Internet của Việt Nam đang được xây dựng để tăng cường việc kiểm soát và chế tài. Nghị định mới dự kiến trình lên Thủ tướng trong tháng 6 đang gây quan ngại trong cộng đồng cư dân mạng và giới bảo vệ nhân quyền vì các giới hạn bị cho là vi phạm các quyền tự do căn bản của công dân, trong đó có quyền tự do ngôn luận, tự do bày tỏ ý kiến và tự do tiếp cận thông tin. Trong văn bản góp ý kiến chính thức gửi chính phủ Việt Nam hồi đầu tháng này, chính phủ Hoa Kỳ nói rằng một số điều khoản trong nghị định có tính bao quát và mơ hồ, bao gồm các quy định về những hành vi bị cấm, có thể tác động tiêu cực tới quyền tự do bày tỏ quan điểm của công dân Việt Nam, trong khi quyền tự do ngôn luận được ghi trong hiến pháp và Việt Nam có cam kết với quốc tế bảo đảm quyền này. Việt Nam giữ thứ hạng rất thấp trong bảng xếp hạng thường niên của các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế về tình hình tự do báo chí. Phúc trình của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới và Tổ chức Freedom House năm nay đều liệt kê Việt Nam vào nhóm các nước không có tự do báo chí trên thế giới. Bà Rachel Jacobs, một chuyên viên phân tích nghiên cứu về châu Á thuộc Freedom House, cho biết.
Thứ hạng của Việt Nam năm nay không thay đổi mấy so với những năm gần đây và hơi sụt hạng so với năm trước. Chúng ta thấy xu hướng giới hạn quyền tự do của nhà báo và blogger tại Việt Nam không những tiếp diễn mà còn tệ hơn. Số nhà báo, blogger bị bắt giam không ngừng gia tăng cùng với sự đe dọa sách nhiễu những người cầm bút. Tính tới cuối năm 2011, có 18 blogger bị tống giam, đó là chưa kể tới các nhà báo.
Việt Nam hiện có 786 cơ quan báo chí với 194 nhật báo in, hơn 590 tạp chí, 61 trang tin điện tử, 67 đài phát thanh truyền hình trên cả nước và 17.000 nhà báo được cấp thẻ hành nghề.
Việt Nam đề nghị hợp tác thăm dò dầu khí với Nhật. Tập đoàn dầu khí quốc doanh Petro Việt Nam dự định mời các công ty Nhật Bản hợp tác phát triển khoảng 20 lô dầu khí tại Biển Đông. Nhật báo Kinh tế Nikkei ngày 13 tháng 6 loan tin Petro Việt Nam sẽ tổ chức buổi gặp gỡ với các doanh nghiệp Nhật vào đầu tháng 7 năm nay để thảo luận về việc này. Nguồn tin này cho biết thêm rằng các công ty Nhật cũng sẽ có cơ hội đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng của Việt Nam với tổng giá trị lên tới 24,8 tỷ đô la. Trong đó bao gồm các nhà máy lọc dầu và các nhà máy nhiệt điện than. Hiện đã có một số công ty Nhật tham gia vào các dự án năng lượng tại Việt Nam. Tập đoàn dầu khí năng lượng JX Nippon của Nhật đang dự tính hợp tác với Petro Việt Nam trong kế hoạch mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất.
Việt Nam tăng cường quan hệ thương mại với châu Mỹ Latin. Việt Nam sẽ tổ chức diễn đàn cấp bộ trưởng đầu tiên về thương mại và đầu tư với châu Mỹ Latin tại Hà Nội trong 2 ngày, 5 và 6 tháng 7 tới đây. Tân Hoa Xã ngày 13 tháng 6 trích thuật tin tức trong nước cho biết, diễn đàn quy tụ sự tham dự của phái đoàn 27 nước châu Mỹ Latin, bao gồm các bộ trưởng, thứ trưởng, phụ trách thương mại đầu tư, đại diện các đại sứ quán châu Mỹ Latin tại Việt Nam cùng các doanh nghiệp từ châu lục này. Năm ngoái, thương mại hai chiều giữa Việt Nam và các nước châu Mỹ Latin đạt 4,5 tỷ đô la. Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang châu Mỹ Latin chủ yếu là gạo, dệt may, hải sản, cao su và cà phê. Ngược lại, Việt Nam nhập về từ châu lục này các nguyên liệu cho ngành dệt may, thép, hóa chất và dược phẩm.
Việt Nam xếp hạng thấp về kiến thức tài chính. Việt Nam đứng thứ 26 trên 28 quốc gia được khảo sát về kiến thức tài chính, chỉ trên Indonesia và Pakistan. Theo bảng xếp hạng kiến thức tài chính toàn cầu Visa năm 2012 vừa công bố, kết quả khảo sát về giáo dục tài chính trên thế giới cho thấy người Việt Nam không lập ngân sách gia đình, không có thói quen thảo luận với con cái về các vấn đề liên quan tới quản lý tiền bạc. Theo khảo sát này, người Việt Nam cũng cho rằng chính phủ không nên đưa giáo dục về tài chính vào trường học khi trẻ chưa tới 14 tuổi, tức mức tuổi trung bình cao nhất trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, khảo sát cho thấy người Việt Nam giữ hạng cao về khoản dành tiền tiết kiệm để phòng rủi ro. Có 25.500 người tại 28 nước tham dự vào cuộc khảo sát của Visa được thực hiện từ tháng 2 tới tháng 4 năm nay, nhằm chỉ ra các ưu nhược điểm trong giáo dục về tài chính trên thế giới để xác định các cơ hội cải thiện.
Việt Nam tham dự hội thảo về an toàn hạt nhân. Tin China News Asia ngày 13 tháng 6 cho hay, hội thảo Âu Á, gọi tắt là ASEM, về an toàn hạt nhân được tổ chức tại Singapore từ ngày 13 tới ngày 15 tháng này, quy tụ sự tham dự của các nước châu Âu, châu Á, trong đó có Việt Nam. Trọng tâm 3 ngày họp sẽ thảo luận về chủ đề những sự chuẩn bị và ứng phó cấp quốc gia, khu vực và quốc tế trong trường hợp xảy ra tình trạng khẩn cấp hạt nhân. Mục đích hội thảo nhằm phát huy trao đổi và tăng cường hợp tác giữa các nước châu Âu, châu Á và các khu vực lân cận về an toàn hạt nhân. ASEM được thành lập từ năm 1996 nhằm củng cố đối thoại và hợp tác giữa các nước Âu Á về chính trị, kinh tế và các lĩnh vực khác có chung lợi ích.
Ban Việt ngữ trân trọng thông báo kể từ ngày 31 tháng 5, trang web VOA tiếng Việt sẽ bắt đầu chuyển sang một giao diện mới theo đúng yêu cầu của đài VOA. Quá trình chuyển giao diện này có thể gây ra một số khó khăn và trở ngại cho quý thính giả và độc giả trong việc truy cập trang web của chúng tôi. Ban biên tập thành thực xin lỗi quý vị. Chúng tôi cố gắng xúc tiến để thực hiện quá trình chuyển đổi trong một thời gian ngắn. Khi hoàn tất, chúng tôi sẽ có điều kiện tốt hơn để phục vụ quý vị một cách hiệu quả hơn. Trong giao diện mới, tất cả mọi tiết mục của trang web cũ sẽ được giữ nguyên dưới một hình thức sáng sủa, hấp dẫn và thuận tiện hơn cho quý vị truy cập. Đài VOA chân thành cảm ơn sự kiên nhẫn của quý vị.
Thưa quý thính giả, một viên phụ tá hàng đầu của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã tới miền Tây Miến Điện, là nơi mà các lực lượng an ninh vừa vãn hồi trật tự sau nhiều ngày bạo động giữa những người theo Phật giáo với những người Hồi giáo. Xin mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Các giới chức Liên Hiệp Quốc cho đài VOA biết rằng ông Vijay Nambiar, đặc sứ hàng đầu về Miến Điện của tổ chức thế giới này, hôm nay đã tới tiểu bang Rakhine ở miền Tây, nơi mà theo các giới chức chính phủ có hơn 20 người đã bị giết hại. Tổng thống Thein Sein đã ban bố tình trạng khẩn cấp và phái binh sĩ tới Rakhine, nơi xảy ra những vụ gây rối và đốt phá làm hư hại nhiều trăm ngôi nhà. Bạo động bùng ra hôm 3 tháng 6, khi một đám đông những người Phật giáo ở thủ phủ Sitwe phục kích một chiếc xe khách và giết chết 10 hành khách, người Rohingya theo đạo Hồi. Họ tưởng lầm những người này là thủ phạm của vụ hãm hiếp và giết chết một phụ nữ theo đạo Phật. Các nhân vật tranh đấu cho biết tình hình hôm nay yên tĩnh nhờ có sự hiện diện của binh lính và lệnh giới nghiêm từ chiều tối cho tới tảng sáng đang được áp dụng tại nhiều nơi trong khu vực. Tuy nhiên, theo bà Christ Liwa của dự án Arakan, một tổ chức phi chính phủ chuyên theo dõi tình hình ở miền Tây Miến Điện, nhiều người đang lo ngại là các lực lượng an ninh Miến Điện có thể đang thực hiện những vụ bắt người bừa bãi, đặc biệt là ở thị trấn biên giới Mong Do.
Tại Mong Do, tình hình đã yên tĩnh đôi chút hồi tối hôm qua nhờ sự hiện diện của quân đội, nhưng vẫn còn một số vụ việc xảy ra ngày hôm nay tại những địa điểm khác nhau của khu vực này, đặc biệt là xung quanh thành phố. Tuy nhiên, chúng tôi thấy có nhiều người bị bắt và những người bị bắt không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra cho họ hoặc họ bị bắt vì lý do gì.
Quân đội Miến Điện lâu nay vẫn bị tố cáo về việc chà đạp nhân quyền của những người thuộc các sắc dân thiểu số. Và có nhiều nguồn tin nói rằng cảnh sát chống bạo động trong vùng này thiên vị người Rakhine đa số và kỵ thị người Rohingya thiểu số. Bà Liwa cho biết, trong ngắn hạn, sự hiện diện của quân đội dường như đã làm cho bạo động giảm đi. Nhưng bà cũng nói rằng, để đạt được mục tiêu hòa giải dân tộc, chính phủ Miến Điện cần phải hủy bỏ những luật lệ không cho phép người Rohingya theo đạo Hồi được nhập quốc tịch. Vụ rối loạn này nêu bật những mối căng thẳng lâu năm giữa người Phật giáo thuộc khối đa số và những người Rohingya theo đạo Hồi. Hiện có khoảng 800.000 người Rohingya sinh sống ở Miến Điện, nhưng họ không được chính phủ xem là công dân Miến Điện, mà thay vào đó, họ bị xem là những người di dân bất hợp pháp từ nước láng giềng Bangladesh. Tại Bangladesh, nơi đại đa số dân chúng là người theo đạo Hồi, các giới chức chính phủ cho biết lực lượng biên phòng của họ đã trả về Miến Điện hơn 500 người Rohingya chạy trốn những vụ giao tranh. Bộ Ngoại giao Bangladesh nói rằng để cho những người Rohingya này vào nước là một việc không phù hợp với quyền lợi của Bangladesh. Tổng thống Miến Điện Thein Sein cảnh báo rằng bạo động có thể gây phương hại cho tiến trình cải cách. Ông nói rằng vụ rối loạn này phát sinh từ sự căm ghét và thù oán vì lý do tôn giáo và sắc tộc và có thể lan tới những vùng khác. Ông nói rằng nếu điều đó xảy ra thì nó sẽ gây tác động nghiêm trọng cho hòa bình, ổn định và tiến trình dân chủ hóa.
Nhà hoạt động dân chủ lâu năm của Miến Điện và ông San Suu Kyi đã rời nước này để thực hiện một chuyến công du lịch sử tới châu Âu, nơi bà cũng sẽ chính thức nhận giải Nobel Hòa Bình dành cho bà từ cách đây hơn 20 năm. Nhà lãnh đạo đối lập, người đã bị quản thúc tại gia phần lớn thời gian trong hai thập niên qua, đã rời Rangoon ngày hôm nay để thực hiện chuyến đi tới châu Âu đầu tiên của bà trong vòng 24 năm qua. Trước khi rời Miến Điện, bà nói với các phóng viên tại sân bay rằng bà hy vọng chuyến công du sẽ là cơ hội để mở rộng tầm mắt. Tại Geneva vào ngày mai, bà sẽ đọc bài diễn văn thường niên tại Hội nghị của Tổ chức Lao động Quốc tế. Kế đó, bà sẽ tới Na Uy để đọc diễn văn nhận giải Nobel Hòa Bình năm 1991 mà nhiều người đã trông đợi bấy lâu nay. Bà đã không thể đích thân nhận giải này vì bị giam giữ. Bà Aung San Suu Kyi sau đó sẽ có chặng dừng chân ngắn ở Ireland để nhận một giải thưởng về nhân quyền của Tổ chức Ân xá Quốc tế từ ngôi sao nhạc rock Bono và sẽ tiếp tục tới Anh, nơi bà đã được mời đọc diễn văn tại cả hai viện quốc hội. Nhà hoạt động dân chủ 67 tuổi, người đã từng sống ở Anh nhiều năm với người chồng nay đã qua đời, cũng dự kiến sẽ có nhiều thời gian riêng tư trong thời gian bà công du châu Âu. Đây là chuyến công du nước ngoài thứ hai của bà sau một chuyến thăm 5 ngày tới Thái Lan. Chuyến công du của bà được thực hiện vào lúc chính phủ dân sự trên danh nghĩa của Miến Điện đã bắt đầu thực hiện các cải cách dân chủ sau nhiều thập niên quân đội nắm quyền. Nhà lập pháp mới đắc cử dự kiến sẽ trở lại Miến Điện để kịp dự phiên tái nhóm của Quốc hội vào ngày 4 tháng 7, khi Quốc hội nước này sẽ xem xét các luật lệ quan trọng gồm cả luật về quản lý truyền thông và đầu tư nước ngoài.
Các giới chức Nhật Bản cho hay Trung Quốc vi phạm lệnh cấm vận Liên Hợp Quốc bằng việc cung cấp cho Bắc Triều Tiên các xe chuyên dụng có thể chuyên chở và phóng quả tiễn đạn đạo. Truyền thông địa phương hôm nay trích các nguồn tin chính phủ nói rằng một công ty của Trung Quốc hồi tháng 8 năm ngoái đã đưa sang Bắc Triều Tiên 4 chiếc xe khổng lồ 16 bánh dùng để phóng phi đạn. Asahi Shimbun, nhật báo loan tin này đầu tiên nói rằng Hoa Kỳ không công khai chỉ trích Trung Quốc về vấn đề này do Washington không muốn làm mất mặt Bắc Kinh và bởi vì Washington cần Trung Quốc giúp kiềm chế tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vị Dân phủ nhận các cáo buộc hôm nay và nói rằng Bắc Kinh không vi phạm các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc cấm bán vũ khí, cung cấp huấn luyện và các hỗ trợ khác cho Bắc Triều Tiên.
Người đứng đầu NATO Anders Fogh Rasmussen nói rằng ông hy vọng các tuyến đường tiếp tế qua ngả Pakistan và nước láng giềng Afghanistan sẽ sớm được mở lại. Ông Rasmussen phát biểu như vậy ngày hôm nay trong một chuyến thăm tới Australia. nhiều ngày sau khi một toán thương thuyết gia của Hoa Kỳ rời Pakistan mà không đạt được thỏa thuận mới nào về việc mở lại tuyến đường này. Pakistan đã đóng cửa các tuyến đường tiếp tế cho NATO hồi tháng 11, sau khi các vụ không kích của Hoa Kỳ đã giết nhầm 24 binh sĩ Pakistan gần biên giới Afghanistan. Các giới chức Hoa Kỳ và Pakistan nói rằng hai bên vẫn đang hành động để giải quyết vấn đề này. Ông Rasmussen cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các thỏa thuận mà ông loan báo hồi tuần trước về việc NATO rút về các thiết bị qua Kazakhstan, Kyrgyzstan và Uzbekistan khi cuộc chiến ở Afghanistan giảm bớt cường độ. Pakistan đã yêu cầu Hoa Kỳ xin lỗi về vụ tấn công xuyên biên giới gây chết người và chấm dứt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trên lãnh thổ Pakistan. Washington đã bác bỏ cả hai yêu cầu này và chỉ chia buồn về vụ tấn công hồi tháng 11 và đã tiếp tục các vụ không kích bằng máy bay không người lái tại các khu vực bộ lạc Tây Bắc Pakistan. Hoa Kỳ nói rằng các vụ tấn công bằng máy bay không người lái là một công cụ sống còn của cuộc chiến chống lại Al-Qaeda và Taliban.
Quốc hội Israel hôm qua thứ Ba đã tranh luận liệu có công nhận vụ tàn sát tập thể người Armenia do đế quốc Ottoman gây ra vào đầu thế kỷ 20 là một hành động diệt chủng hay không. Một động thái sẽ làm tăng thêm mức độ căng thẳng đang hiện hữu trong quan hệ giữa Israel và Thổ Nhĩ Kỳ. Người Armenia nói đế quốc Ottoman đã tàn sát khoảng 1,5 triệu dân của họ trong một chiến dịch được tiến hành từ năm 1915 đến năm 1923 và kêu gọi các chính phủ xem vụ thảm sát đó là hành động diệt chủng. Nhiều chính phủ trong đó có chính phủ Israel trong quá khứ đã từng tránh vấn đề này để không làm cho Thổ Nhĩ Kỳ tức giận. Thế nhưng quan hệ giữa hai nước đã xấu đi kể từ khi Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan lên nhậm chức và đi theo chiều hướng mà nhiều người Israel xem như là một chế độ cầm quyền theo hướng Hồi giáo. Bộ trưởng Môi trường Israel Gilad Erdan phát biểu trong một cuộc hội thảo hôm qua tại Quốc hội rằng Israel nên công nhận cuộc thảm sát người Armenia là một hành động diệt chủng. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Reuven Rivlin nói rằng cuộc tranh luận không nhắm vào quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ hiện tại. Không có cuộc biểu quyết trong ngày hôm qua. Nhà phân tích chính trị người Mỹ gốc Israel là một tác giả, ông Leon Hada nói với đài VOA rằng ngày càng có nhiều nhà lập pháp Israel từng không muốn nói đến vấn đề Armenia, nay đang muốn đưa vấn đề này ra để kiềm chế Thổ Nhĩ Kỳ. Hơn 20 quốc gia đã công nhận cuộc thảm sát người Armenia là một hành động diệt chủng, nhưng Hoa Kỳ và Israel không có tên trong danh sách các nước đó.
Một tòa án ở Azerbaijan đã kết án tù một ký giả người Iran 2 năm tù vì tội sở hữu ma túy trong một vụ án mà người ủng hộ ông nói là có động cơ chính trị. Giới hữu trách Azerbaijan đã bắt giữ ký giả Anna Bayramli, một phóng viên của hãng thông tấn và truyền hình Saha TV, hồi tháng 2 vì các cáo trạng sở hữu trái phép ma túy. Ông đã bác bỏ mọi cáo giác. Một số tổ chức cổ vũ truyền thông và các tổ chức khác nói rằng ông Bayramli bị bắt vì các hoạt động nghiệp vụ của ông và đã đề nghị trả tự do cho ông này. Hãng truyền hình Press TV của Iran nói rằng người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ramin Mehmanparast đã tỏ ý lấy làm tiếc về bản án đối với ông Bayramli. Iran có một số lượng lớn số dân thiểu số sắc tộc Azerbaijan và họ rất lo ngại về sự ảnh hưởng của Azerbaijan đối với cộng đồng này. Quan hệ giữa hai nước đã trở nên căng thẳng. Cả hai nước đều cáo buộc lẫn nhau về việc quấy nhiễu các ký giả và đàn áp tự do báo chí.
voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ.
Cuộc bầu cử quốc hội Hy Lạp vào Chủ nhật sẽ có ý nghĩa như là một cuộc trưng cầu dân ý. Liệu Athens nên tiếp tục làm thành viên của khối sử dụng đồng tiền chung Euro hay nên trở thành nước đầu tiên rút ra khỏi khối có 17 nước thành viên này? Đó là một câu hỏi đơn giản, nhưng lại là một vấn đề với những hệ quả rất sâu xa đối với Hy Lạp, Âu Châu và cả nền kinh tế thế giới. Chính phủ Hy Lạp bị nợ nần chồng chất trong những năm qua, nhưng các nước láng giềng Âu Châu và Quỹ tiền tệ quốc tế đã hai lần cứu nguy cho nước này bằng việc rót vào hàng tỷ đô la trong hai năm vừa qua. Các nhà cung cấp tín dụng đã bãi miễn cho hơn phân nửa số nợ mà Hy Lạp nợ họ. Nhưng nhiều người Hy Lạp tức giận về các điều kiện của gói cứu nguy, về việc chính phủ đã áp đặt quá gắt gao các biện pháp kiểm ước, cắt giảm lương bổng và chế độ hưu trí và cắt bỏ hàng ngàn công ăn việc làm trong chính phủ. Bên cạnh đó, các nước láng giềng Âu Châu nói rằng họ sẽ cắt nguồn ngân quỹ cứu nguy nếu tân chính phủ không giữ lời hứa thực thi các biện pháp kiềm ước. Nhiều chính đảng chiếm tỷ lệ nhỏ của Hy Lạp đã không thể thành lập được một chính phủ liên hiệp sau cuộc bầu cử không có kết quả dứt khoát hồi tháng trước, dẫn đến việc phải bầu cử lại vào Chủ nhật. Một trong các ứng cử viên hàng đầu để lãnh đạo một tân chính phủ là ông Alexis Tsipras, thủ lãnh đảng tả khuynh cấp tiến Syriza, người hô hào bãi bỏ các điều kiện của quỹ cứu nguy. Các cuộc khảo sát cho thấy ông Tsipras đang đua tranh sát nút với thủ lãnh bảo thủ Antonis Samaras, người ủng hộ các biện pháp kiềm ước cùng với thủ lãnh của đảng xã hội là ông Evangelos Venizelos.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ bà Hillary Clinton nói rằng quan hệ của Hoa Kỳ với Ấn Độ chưa bao giờ vững mạnh hơn lúc này, trong lúc bà chuẩn bị tiến hành các cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Ấn Độ S.M. Krishna. Cuộc họp ngày hôm nay tại Washington đánh dấu vòng hội đàm cấp cao mới nhất giữa hai nước sau một chuyến thăm tới Ấn Độ hồi tuần trước của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta. Cuộc họp này cũng được thực hiện vài ngày sau khi chính quyền của Tổng thống Obama miễn trừ cho Ấn Độ khỏi các biện pháp chế tài về lệnh cấm nhập khẩu dầu từ Iran. Ngày hôm qua, bà Clinton nói rằng các giá trị chung, hệ thống kinh tế và mục đích ngoại giao đang đưa hai nước xích lại gần nhau hơn. Tuy nhiên, một số công ty của Hoa Kỳ nói rằng rất khó để đầu tư vào Ấn Độ. Ông Rabendra Jha, một phân tích gia về Nam Á tại Trường Đại học Quốc gia Australia, nói với đài VOA rằng mặc dù điều kiện kinh doanh ở Ấn Độ hiện đang có nhiều khó khăn, nhưng những vấn đề này không ảnh hưởng tới triển vọng lâu dài. Ông Krishna cũng đã lặp lại quan điểm này trong một bài diễn văn ngày hôm qua. Ông nói với các lãnh đạo doanh nghiệp rằng Ấn Độ tự tin rằng họ sẽ khôi phục lại niềm tin của các nhà đầu tư và sẽ tiếp tục phát triển nền kinh tế nước họ.
Một cuộc khảo sát quốc tế mới đây cho thấy Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và các chính sách của ông được nhận được sự ủng hộ ở châu Âu nhiều hơn là ở thế giới Hồi giáo. Trung tâm nghiên cứu Pew có trụ sở chính ở Hoa Kỳ đã thực hiện cuộc khảo sát tại 21 quốc gia và ghi nhận được rằng thái độ hiện nay về Hoa Kỳ nói chung đã tích cực hơn so với năm 2008 khi ông Obama mới đắc cử. Trung tâm nghiên cứu này cho biết cải thiện lớn nhất về hình ảnh nước Mỹ ghi nhận được ở những người Âu Châu, nhưng trong một số quốc gia Hồi giáo có tầm quan trọng chiến lược thì hình ảnh nước Mỹ không được cải thiện. Cuộc khảo sát ghi nhận được rằng một đa số đáng kể người Âu Châu vẫn tiếp tục tin tưởng mạnh mẽ vào ông Obama và ủng hộ các chính sách của ông. Và kết quả này chuyển thành sự ủng hộ đáng kể cho việc ông Obama tái đắc cử trong cuộc bầu cử năm nay. Cuộc khảo sát cũng ghi nhận được sự ủng hộ rộng lớn dành cho ông Obama và việc ông tái đắc cử tại Nhật Bản và Brazil. Tuy nhiên, ít hơn 30% số người được hỏi tại Ai Cập, Tunisia, Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan bày tỏ tin tưởng vào ông Obama và có ít sự nhiệt tình tại Trung Đông đối với nhiệm kỳ thứ hai của ông Obama. Trong đó, đa số người Ai Cập, Jordan và Liban phản đối việc ông tái đắc cử. Tuy nhiên, Obama nhận được tỷ lệ ủng hộ cao hơn là người tiền nhiệm George W. Bush ở cả Âu Châu lẫn tại nhiều quốc gia Hồi giáo chính yếu.
Ứng viên Dân Chủ Ron Barber đã giành thắng lợi trong một cuộc bầu cử đặc biệt ở Arizona để hoàn tất nhiệm kỳ của một nữ dân biểu, người đã bị thương trong một vụ xả súng hồi năm ngoái. Ông Barber, người từng là trợ lý của cựu dân biểu Dân Chủ Gabriel Giffords, đã đánh bại đối thủ Cộng hòa Jess Kelly trong một cuộc bầu cử ngày hôm qua. Bà Giffords đã từ chức tại Hạ viện hồi tháng Giêng để tập trung vào việc phục hồi sức khỏe sau vụ xả súng khiến bà bị thương nặng trong một lần xuất hiện trước công chúng ở Tucson hồi tháng Giêng năm 2011. 6 người đã thiệt mạng và 13 người khác bị thương, gồm cả ông Barber. Ông sẽ tái tranh cử vào tháng 11 cho một nhiệm kỳ 2 năm. Cuộc bầu cử đặc biệt vào ghế của bà Giffords là một trong số nhiều cuộc bầu cử đang được tổ chức trên toàn quốc ngày hôm nay. Nhiều cuộc bầu cử trong số này là các cuộc bầu cử quốc hội sơ bộ để lựa chọn các ứng viên Dân Chủ và Cộng Hòa để tranh cử vào tháng 11. The Voice of America.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA. Và chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên làn sóng trung bình 256m41, tức là 1170 kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Of what Geiger calls the country's red hot market. Stephanie Ho, VOA News, Beijing.
And thank you for listening to VOA's Crossroads Asia.